Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Adobe Illustrator Classroom in a Book 2025 Release của Brian Wood là giáo trình thực hành về đồ họa vector thuộc dòng tài liệu đào tạo chính thức Classroom in a Book được phát triển với sự hỗ trợ của các chuyên gia Adobe. Sách gồm 17 bài học theo dự án dành cho Adobe Illustrator 2025 trên Windows hoặc Mac OS, phần mềm không đi kèm. Mục tiêu không phải chỉ là giới thiệu từng công cụ rời rạc, mà là hướng người học hoàn thành các sản phẩm có bối cảnh sử dụng rõ ràng như logo, minh họa, áp phích, quảng cáo mạng xã hội và mô phỏng sản phẩm. Lộ trình bắt đầu từ giao diện, chọn đối tượng, hình dạng và màu sắc rồi đi đến đường vẽ, chữ, lớp, gradient, cọ vẽ, hiệu ứng và xuất tài sản. Sách đi kèm tệp bài học có thể tải xuống cùng bản trực tuyến có câu hỏi tương tác và video. Vì thế, đây là một tài liệu vừa để học nền tảng, vừa để luyện quy trình làm việc, có thể áp dụng trực tiếp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 17 dự án biến công cụ Illustrator thành quy trình thiết kế. Điểm tổ chức quan trọng nhất của sách là mô hình học qua 17 dự án thực tế. Thay vì liệt kê các lệnh theo kiểu từ điển, Brian Wood đặt công cụ vào một nhiệm vụ thiết kế cụ thể. Khi làm logo bằng hình dạng, người học phải hiểu vì sao cần chọn, căn chỉnh, ghép hoặc cắt đường nét. Khi làm áp phích, quảng cáo hay minh họa, họ thấy mối liên hệ giữa màu sắc, chữ, bố cục và đầu ra cuối cùng. Cách này có ích vì Illustrator là phần mềm có rất nhiều con đường để đạt cùng một kết quả. Còn một dự án buộc người học lựa chọn thao tác phù hợp với mục tiêu. Các bài học cũng tạo nhịp độ từ cơ bản đến nâng cao. Ban đầu, người đọc làm quen với vùng làm việc và việc điều khiển đối tượng. Sau đó, kỹ năng được mở rộng sang chỉnh sửa đường dẫn, tổ chức lớp, tạo hiệu ứng và chuẩn bị tài sản để sử dụng. Sách vẫn cho phép học theo nhu cầu. Nghĩa là một người đang cần làm logo hoặc chuẩn bị tệp xuất có thể chọn bài liên quan. Tuy nhiên, học tuần tự sẽ giúp xây nền vững hơn bởi các thao tác sau thường dựa vào kỹ năng chọn, vẽ và chỉnh sửa đã học trước đó. Thứ hai, nền tảng vector được xây từ chọn đối tượng, hình dạng và đường dẫn. Sách dành một phần cốt lõi cho những thao tác quyết định độ chính xác của đồ họa vector, gồm chọn đối tượng, tạo hình dạng, chỉnh sửa và kết hợp các hình, cũng như vẽ đường dẫn. Đây là trọng tâm hợp lý, vì Illustrator khác với phần mềm chỉnh ảnh ở chỗ, đối tượng được mô tả bằng các đường, điểm neo và thuộc tính có thể thay đổi mà không mất độ sắc nét khi phóng lớn. Việc chọn đúng đối tượng hoặc đúng thành phần của đường vẽ là điều kiện để chỉnh sửa hiệu quả. Từ nền này, người học có thể biến các hình cơ bản thành một biểu tượng điều chỉnh tỷ lệ, xoay, phản chiếu, gộp hoặc loại trừ phần giao nhau để tạo cấu trúc phức tạp hơn. Bài học về các công cụ vẽ cơ bản và Pen Tool cũng giúp phân biệt giữa việc tạo hình nhanh với việc kiểm soát đường cong chính xác. Giá trị của phần này không nằm ở việc ghi nhớ từng nút lệnh, mà ở việc hình thành thói quen xây tác phẩm theo các đối tượng có thể sửa. Thói quen đó giúp logo, biểu tượng, sơ đồ và minh họa luôn dễ cập nhật, thay vì phải làm lại khi khách hàng yêu cầu đổi kích thước, màu hoặc chi tiết. Thứ ba, màu sắc. Chữ và lớp được xem như hệ thống tổ chức của một bố cục. Các nội dung về màu, chữ và lớp cho thấy sách không chỉ dạy vẽ, mà còn hướng đến việc xây dựng một tệp thiết kế có cấu trúc. Màu sắc được dùng để tăng khả năng phân biệt, tạo điểm nhấn và hỗ trợ mục đích truyền đạt của hình ảnh. Khi kết hợp với gradient, kể cả gradient tự do, người dùng có thêm cách tạo chuyển sắc linh hoạt cho đối tượng vector. Phần chữ đặt typography vào trong dự án, thay vì xem nó như một chức năng phụ. Người học cần xử lý nội dung chữ cùng vị trí, kích thước và quan hệ của nó với hình ảnh, điều đặc biệt cần thiết khi làm áp phích, quảng cáo hoặc diện thương hiệu. Lớp là yếu tố ít trực quan hơn nhưng có ảnh hưởng lớn đến năng suất. Một tệp có lớp được đặt tên và sắp xếp hợp lý sẽ giúp tách nền, nội dung chữ, hình minh họa và chi tiết trang trí. Nhờ vậy, người thiết kế dễ khóa phần không cần động tới, chỉnh sửa đúng thành phần và bàn giao tệp rõ ràng hơn. Sự kết hợp của ba chủ đề này chuyển người học từ việc tạo một hình đơn lẻ sang điều phối nhiều thành phần trong một bố cục. Đó là bước cần thiết để làm việc với các sản phẩm truyền thông thực tế. Thứ tư, cọ vẽ, biểu tượng động và hiệu ứng mở rộng phạm vi biểu đạt. Sau khi đã có nền tảng hình dạng và đường dẫn, sách chuyển sang các tính năng giúp đồ họa bớt cứng và làm nhanh hơn. Cọ vẽ nghệ thuật cho phép một đường vẽ mang diện mạo phong phú hơn, phù hợp với các chi tiết minh họa hoặc cảm giác vẽ tay. Tuy vậy, cọ không thay thế hiểu biết về đường dẫn vì chất lượng của nét cọ vẫn phụ thuộc vào hướng, độ dài và cấu trúc của đường gốc. Biểu tượng động hỗ trợ tái sử dụng một thành phần nhiều lần trong cùng dự án. Đây là cách tiếp cận hiệu quả khi một hình cần lặp lại, bởi việc duy trì liên kết giúp giảm công sức cập nhật và tăng tính nhất quán. Hiệu ứng và graphic styles bổ sung khả năng tạo diện mạo cho đối tượng mà không nhất thiết phá hủy cấu trúc vector ban đầu. Người học vì thế có thể thử các phương án thị giác rồi tiếp tục điều chỉnh đối tượng nếu yêu cầu thay đổi. Sách cũng đưa các kỹ thuật này vào những sản phẩm như quảng cáo và tác phẩm in trên áo, nên người đọc có cơ hội thấy sự khác biệt giữa công cụ tạo hình và công cụ tạo phong cách. Trọng tâm thực tế là biết dùng tự động hóa và hiệu ứng có kiểm soát, thay vì phủ nhiều hiệu ứng khiến tệp khó sửa hoặc thiếu rõ ràng. Cuối cùng, xuất tài sản, chia sẻ phản hồi và AI tạo sinh gắn với khâu hoàn thiện. Một điểm đáng chú ý của ấn bản 2025 là phạm vi học không dừng ở lúc hoàn tất hình trên Artboard. Sách đề cập đến xuất tài sản, chia sẻ dự án để nhận phản hồi và tạo mô phỏng sản phẩm, những việc thường xuất hiện ở giai đoạn bàn giao. Xuất tài sản đòi hỏi người dùng suy nghĩ về mục đích sử dụng của tệp bởi hình cho mạng xã hội. Logo và đồ họa dùng trong các môi trường khác nhau có thể cần cách chuẩn bị khác nhau. Việc chia sẻ để xem xét cũng nhắc người học rằng thiết kế hiếm khi là một quá trình đơn độc. Tệp cần đủ gọn gàng, dễ hiểu và sẵn sàng cho vòng chỉnh sửa. Mô phỏng sản phẩm giúp đặt đồ họa vào ngữ cảnh, chẳng hạn để đánh giá thiết kế khi xuất hiện trên một vật thể hoặc bề mặt. Bên cạnh đó, sách giới thiệu việc khám phá Generative AI để tạo Artwork Vector. Nội dung này nên được hiểu là một phần của quy trình thử nghiệm ý tưởng, không phải sự thay thế cho kỹ năng xây dựng và đánh giá thiết kế. Người dùng vẫn cần kiểm tra kết quả, chỉnh sửa vector, bảo đảm sự phù hợp với nhận diện và chuẩn bị đầu ra. Cách đặt AI cạnh xuất tệp và phản hồi cho thấy sẽ chú ý đến toàn bộ vòng đời sản phẩm thiết kế. Kết luận: Adobe Illustrator Classroom in a Book 2025 release phù hợp nhất với người mới muốn học Illustrator theo một lộ trình có bài tập, sinh viên thiết kế. Người làm truyền thông cần tự tạo tài sản vector và người đã biết cơ bản nhưng muốn hệ thống lại quy trình. Người đọc cần có quyền truy cập Adobe Illustrator 2025 và nên thực hành trực tiếp với tệp bài học để nhận được giá trị đầy đủ. Lợi ích thực tế của sách là giúp nối các thao tác riêng lẻ thành năng lực làm sản phẩm, từ dựng hình vector chính xác, tổ chức lớp, xử lý màu và chữ, đến xuất tệp, chia sẻ để nhận phản hồi và tạo mô phỏng. Với người học có kinh nghiệm, các bài được thiết kế độc lập cũng thuận tiện để bổ sung một mảng kỹ năng đang thiếu. Điểm khác biệt của cuốn này trong nhóm sách hướng dẫn Illustrator là vị thế giáo trình chính thức của Adobe kết hợp với cấu trúc dự án, tệp thực hành, bản trực tuyến, câu hỏi tương tác và video đi kèm. Nó không phải tài liệu tham khảo bao quát mọi lệnh hoặc tuyển tập lý thuyết thiết kế sâu. Thay vào đó, sách tập trung vào phương pháp học có dẫn dắt, từng bước và có đầu ra rõ ràng. Chính sự cân bằng giữa nền tảng kỹ thuật, tình huống ứng dụng và nguồn học liệu bổ trợ khiến cuốn sách đáng cân nhắc cho người cần một chương trình tự học Illustrator có câu rút. Nếu bạn muốn ủng hộ Brian Wood, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!